là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Sáng nay 15 tháng 2, tức mùng 6 Tết Giáp Thìn, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024.
Các cơ quan đơn vị làm việc nghiêm túc đúng quy định trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024.
Mừng thọ nét đẹp văn hóa người Việt đầu năm. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Thìn 2024, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt cán bộ công chức các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy. Sự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định: Năm 2023 đánh dấu một năm thành công của các cơ quan tham mưu giúp việc của tỉnh khi có nhiều đơn vị đạt thứ hạng cao qua kết quả chấm điểm thực hiện chương trình hành động số 135 của tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm. Năm 2023 cũng là năm nhiều khó khăn thách thức, nhưng mỗi cơ quan đơn vị chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy đã nỗ lực với quyết tâm rất cao và có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tham mưu giúp việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh, năm 2024 xác định là năm tăng tốc để sớm về đích các chỉ tiêu nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra. Các chỉ tiêu cụ thể, các nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề của năm cũng như các nhiệm vụ giải pháp đều được xác định rõ trong chương trình hành động số 188 của tỉnh ủy. Vì vậy, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy cần bắt tay ngay và thực hiện các nhiệm vụ, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng kế hoạch công tác, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng lòng, nỗ lực ngay từ những ngày đầu năm mới, góp phần giúp tỉnh Yên Bái tiếp tục đạt được nhiều thành tựu, hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ như mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19 đã đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng mong muốn mỗi cán bộ, công chức, người lao động trong các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy sẽ tiếp tục nỗ lực đóng góp thiết thực hơn, tích cực hơn và sâu rộng hơn vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan đơn vị, vì đây chính là tiền đề quan trọng để xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững, theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc, đồng thời góp phần đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong top 5 tỉnh phát triển hàng đầu vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vào năm 2030. Thay mặt các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy đã tiếp thu những nhiệm vụ mà đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao tại buổi gặp mặt. Đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực nâng cao chất lượng tham mưu giúp việc cho tỉnh ủy, lãnh đạo chỉ đạo các nhiệm vụ, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chung của năm 2024 và nhiệm vụ riêng của mỗi cơ quan đơn vị theo chương trình hành động số 188 của tỉnh, góp phần tạo đà quan trọng để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội lần thứ 19 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 15 tháng 2 tức mùng 6 Tết Giáp Thìn tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tổ chức lễ hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024. Tới dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở ban ngành cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Trấn Yên. Xuân Canh Tý năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào toàn dân tham gia Tết trồng cây. Từ đó đến nay, Tết trồng cây theo lời Bác đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của nhân dân trong những dịp Tết đến xuân về. Hưởng ứng Tết trồng cây, hàng năm cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, mọi người mọi nhà, các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh lại cùng nhau tham gia phong trào trồng cây, thực hiện lời Bác dạy. Đối với huyện Trấn Yên, những năm qua, địa phương đã tổ chức tốt các phong trào trồng cây, trồng rừng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Diện tích rừng trồng hàng năm của huyện đạt gần 3.000 hecta, vượt kế hoạch được giao. Độ che phủ rừng đạt 70%. Đặc biệt, huyện Trấn Yên đã quan tâm phát triển và khai thác lợi thế về phát triển kinh tế rừng, phát triển mạnh trồng cây che măng bát độ, trồng cây dược liệu dưới tán rừng để phát triển lâm nghiệp theo hướng đa mục tiêu, là kinh tế xã hội và môi trường. Ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trần Yên cho biết tại lễ hưởng ứng.
Nhiệt liệt hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn 24, Đảng bộ nhân dân, chính quyền và nhân dân huyện, các dân tộc huyện Trần Yên sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa việc nâng cao nhận thức cho mỗi người dân về lợi ích to lớn, toàn diện, lâu dài và giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng, tạo phong trào sâu rộng để nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây và trồng rừng, gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững, giảm thiểu tác động biến đổi khí hậu và làm cho môi trường cảnh quan càng sáng, xanh, sạch đẹp hơn. Xây dựng huyện Trần Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao trong thời gian sớm nhất.
Ngay sau lễ hưởng ứng, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành và cán bộ công chức viên chức nhân dân huyện Trần Yên đã tham gia trồng măng tre bát độ tại thôn Tân Việt, xã Quy Mông. Từ một loại cây trồng xa lạ và mới mẻ, đến nay tre bát độ đã trở thành cây trồng cho sản phẩm hàng hóa chủ lực của địa phương. Huyện Trần Yên đã hình thành vùng trồng tre bát độ trên 4.200 ha, tập trung ở các xã như Kiên Thành, Hồng Ca, Hưng Khánh, Lương Thịnh, Việt Hồng. Sản phẩm không chỉ được tiêu thụ tốt ở thị trường nội địa mà đã được xuất khẩu sang nhiều nước. Ông Bùi Văn Triệu ở thôn Tân Việt, xã Quy Mông, huyện Trần Yên nói.
Thôn chúng tôi năm nay thì cũng chương trình qua cái khuyến nông về hỗ trợ bà con về kỹ thuật. Đấy, trao đổi về kỹ thuật thì chúng tôi cũng mạnh dạn là đưa vận động bà con là đưa cây tre bát độ vào trồng. Thì năm nay đến diện tích ở trong thôn chúng tôi vào trồng được khoảng độ tầm 25 ha.
Phong trào trồng cây gây rừng tại huyện Trần Yên và khắp các địa phương trong tỉnh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần quan trọng trong việc chủ động phòng chống thiên tai, điều hòa khí hậu, cải thiện môi trường sinh thái, làm đẹp cảnh quan thiên nhiên, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tạo ra môi trường sống xanh sạch đẹp, góp phần thực hiện chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc. Được biết, trong năm 2023, các địa phương trong tỉnh đã nỗ lực trồng được trên 16.065 ha rừng, đạt 103,6% kế hoạch giao. Năm 2024, tỉnh Yên Bái phấn đấu trồng 15.000 ha rừng và 4.720.000 cây phân tán. Trong đó, riêng vụ xuân phấn đấu trồng 8.500 ha, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định 63%, nằm trong top đầu của cả nước.
Trong không khí hân hoan mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước đổi mới, hòa cùng khí thế sôi nổi hưởng ứng Tết trồng cây, sáng nay huyện Lục Yên đã tổ chức phát động gia quân Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Giáp Thìn 2024. Dự buổi lễ của đồng chí Vũ Quỳnh Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong những năm qua, phong trào trồng cây trồng rừng của huyện Lục Yên đã được quan tâm chú trọng, diện tích rừng được chăm sóc và bảo vệ ngày càng được nâng lên và mang lại hiệu quả to lớn. Trung bình mỗi năm trồng trên 2.000 hectare rừng, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 68%, góp phần giữ đất giữ rừng, tích cực bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống, chất lượng của nhân dân. Ngay sau lễ phát động gia quân, các đại biểu dự lễ đã tiến hành trồng 100 cây phong linh hoa vàng dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Yên Thế.
Cũng trong sáng nay, huyện Văn Chấn đã ra quân trồng cây đầu năm. Đồng chí Giang A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đã đến dự và tham gia trồng cây, động viên cán bộ và nhân dân Văn Chấn trồng cây cây rừng. Mỗi năm, huyện Văn Chấn trồng mới hơn 3.500 ha rừng các loại, trong đó trên 1.200 ha rừng tập trung. Trồng rừng và phát triển kinh tế rừng đã và đang tạo việc làm và thu nhập ổn định cho rất nhiều lao động tại địa phương. Để nâng cao hiệu quả việc trồng rừng và xây dựng các mô hình điểm về trồng rừng, tại lễ gia quân hưởng ứng trồng rừng năm nay, huyện Văn Chấn tiếp tục kêu gọi toàn thể nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, tích cực trồng cây gây rừng, phấn đấu mỗi người trồng một cây, mỗi nhà, mỗi cơ quan đơn vị trồng một vườn cây, mỗi địa phương trồng một rừng cây. Trong năm 2024, toàn huyện phấn đấu trồng trên 3.100 ha, riêng trong quý 1 toàn huyện phấn đấu sẽ hoàn thành 50% kế hoạch năm.
Sáng nay, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Yên Bình đã tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024. Dự lễ phát động có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Gia quân trồng rừng ngay từ đầu năm, huyện Yên Bình phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu trồng mới 3.100 ha rừng ngay trong vụ xuân. Phấn đấu năm 2024 có 2.000 ha rừng được cấp chứng chỉ FSC. Phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024, huyện Yên Bình tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ, tạo thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung. Gắn với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tích cực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp chế biến tiêu thụ nông sản với công nghệ cao nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, tăng cường các hoạt động quảng bá du lịch, quản lý ngân sách, thanh tra thuế, thu nợ thuế, không ngừng nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người yên bình, thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo hội nhập và không ngừng nâng cao chỉ số hạnh phúc cho nhân dân.
Sáng nay, huyện Văn Yên đã tổ chức phát động ra quân trồng cây đầu xuân Giáp Thìn 2024. Dự lễ phát động có đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Phong trào trồng cây đầu xuân trên địa bàn huyện Văn Yên đã trở thành truyền thống từ nhiều năm qua. Trong năm 2023, huyện Văn Yên đã trồng mới 3.130 hectare rừng. Sau lễ phát động, lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân huyện Văn Yên đã ra quân trồng được 7.000 cây quế.
Sáng nay, đồng chí Nguyễn Minh Toàn, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã dự Tết trồng cây tại thị xã Nghĩa Lộ. Tại lễ phát động, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức trồng 3.600 cây bạch đàn với diện tích 2 hectare. Thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ quan đơn vị ra quân trồng rừng, trồng cây xanh đường phố, phấn đấu hết tháng riêng trồng được 35 hectare.
Sáng nay ngày 15 tháng 2, thành phố Yên Bái tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Dự lễ ra quân có đồng chí Đỗ Đức Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Tại lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024, các xã phường của thành phố đã ký cam kết trồng cây xanh đô thị. Theo đó, năm 2024, thành phố Yên Bái đã giao chỉ tiêu trồng 10.000 cây xanh đô thị, 195.000 cây xanh phân tán và 200 hecta diện tích rừng tập trung cho các xã phường và phấn đấu đất cây xanh công cộng nội thành đạt từ 8,2 m2 mỗi người. Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo thành phố cùng các công chức viên chức, các phòng ban, cơ quan, đoàn thể và nhân dân trên địa bàn đã tiến hành trồng 110 cây phong linh trên giải phân cách đường nối Âu Cơ, cầu Tuần Quán thuộc tổ 14 phường Yên Ninh, tổ 18 phường Đồng Tâm, thôn Trấn Ninh, xã Tân Thịnh. Lễ ra quân trồng cây của thành phố Yên Bái là hoạt động hưởng ứng mạnh mẽ phong trào trồng 1 tỷ cây xanh cho Việt Nam giai đoạn 2021-2025 và hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố phát triển xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc, bắt kịp xu hướng phát triển trong thời gian tới.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, huyện Mù Căng Chải đã phát động trồng 500 cây hoa anh đào rừng tại khu quỹ đất mới thuộc xã Nậm Khắt. Các cơ quan ban ngành đoàn thể huyện trồng 200 cây. Đây là loài hoa đặc trưng của huyện Mù Căng Chải. Mỗi độ xuân về, sắc thắm của hoa đào rừng đã thu hút đông đảo du khách đến với Mù Căng Chải. Thông qua việc hưởng ứng Tết trồng cây sẽ góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của nhân dân trên địa bàn.
Hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm nay, huyện Trạm Tấu phấn đấu trồng mới 330 hectare rừng. Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo huyện đã trồng 100 cây tớ dày dọc theo tuyến đường Trạm Tấu, Bắc Yên, các xã thị trấn, các cơ quan đơn vị trồng 7.000 cây phân tán.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hôm nay ngày 15 tháng 2, các cơ quan đơn vị địa phương trong tỉnh đã khẩn trương trở lại làm việc bình thường, tiếp tục triển khai công việc, nghiêm chỉnh thực hiện đúng quy định và sử dụng hiệu quả thời gian làm việc, không để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động chuyên môn và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các nhu cầu giao dịch của nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Mặc dù khí thế những ngày đầu xuân mới vẫn hiện diện khắp nơi, nhưng tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp, hầu hết cán bộ công chức viên chức người lao động đã bắt tay ngay vào công việc. Trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới Giáp Thìn 2024. Tại bộ phận phục hành chính công thành phố Yên Bái, từ 7 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 2, các cán bộ công chức đã bắt tay ngay vào công việc với khí thế sôi nổi, bảo đảm tiến độ, chất lượng giải quyết công việc cho người dân. Trong buổi sáng ngày làm việc đầu tiên của năm mới, người dân đến giao dịch tại bộ phận không nhiều như những ngày thường khác, nhưng việc tiếp đón, hướng dẫn và việc giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn diễn ra với tinh thần phục vụ tốt nhất được người dân đánh giá cao. Chị Trần Thị Minh Thùy, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói:
Hôm nay là ngày đầu tiên theo kỳ nghỉ lễ thì tôi đến đây thì làm chỉnh lại cái giấy kết hôn. Tôi thấy mọi người làm ở đây thì sau kỳ nghỉ lễ thì làm công việc rất là nghiêm túc, nhanh nhẹn. Nên là tôi thì làm rất là nhanh, chỉ trong vòng 5 phút là tôi đã xong cái giấy đấy ạ.
Tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, số lượng xe ô tô đến đăng kiểm trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khá đông. Vì vậy, các cán bộ đăng kiểm viên, nhân viên tại trung tâm đã tập trung làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc. Ngay trong buổi sáng, dây chuyền kiểm định của trung tâm đã hoạt động liên tục để lượng xe được giải phóng nhanh, khách đến đăng kiểm xe không phải chờ đợi. Anh Nguyễn Thanh Bình, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói:
Sau kỳ nghỉ Tết thì mình đến mình thấy trung tâm làm việc rất là thuận tiện, xe đến lượt là mình làm luôn thôi, không phải chờ đợi gì cả.
Ông Lê Trường, giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết:
Đơn vị cũng đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên là thực hiện ngay cái công tác kiểm định và cấp giấy chứng nhận an toàn cho các phương tiện, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của nhà nước. Thì cái lượng phương tiện đến thì với điều kiện của trung tâm thì hiện nay thì cũng đang đáp ứng tốt và thực hiện tốt được cái công tác kiểm định.
không khí phấn khởi và nghiêm túc là tinh thần làm việc chung của các cơ quan đơn vị tại tất cả các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái. Ngay trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, cấp ủy chính quyền các địa phương, người đứng đầu các đơn vị đều yêu cầu cán bộ công chức viên chức, người lao động đi làm đúng giờ và bắt tay ngay vào công việc để đảm bảo tiến độ, hoàn thành mọi chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Với khí thế lao động hăng say, sôi nổi, ngay từ đầu năm là động lực để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2024.
Sau những ngày vui xuân đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, ngày 15 tháng 2, tức mùng 6 tháng Giêng, hệ thống các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đã mở cửa giao dịch trở lại với không khí nhộn nhịp và sôi động. Đây chính là tín hiệu vui cũng như động lực để các đơn vị có thêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch tăng trưởng tín dụng trong năm mới, ghi nhận của phóng viên thời sự tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái. Ngay từ đầu giờ làm việc buổi sáng tại trụ sở chính của Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái đã đón lượng lớn khách hàng đến thực hiện các thủ tục giao dịch, chủ yếu như gửi tiết kiệm, chuyển tiền vào tài khoản, mở tài khoản, sử dụng các tiện ích mới. Trong đó khách hàng đến gửi tiết kiệm tăng cao hơn so với ngày thường. Nhằm thu hút khách hàng đến giao dịch, ngân hàng đã có sự chuẩn bị chu đáo để đón những khách hàng đầu tiên với các chương trình khuyến mại, lì xì, hái lộc đầu xuân. Chị Nguyễn Phương Mai ở thành phố Yên Bái đến giao dịch tại Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái phấn khởi cho biết gửi tiết kiệm để cầu cho cả năm sung túc, đủ đầy và được nhận lì xì đầu năm. Chị Nguyễn Thị Phương Mai vui vẻ nói.
6 thì cũng là ngày khai xuân của tất cả các cơ quan hành chính sự nghiệp. Thì bản thân tôi thì cũng có hưởng ứng ngày hôm nay và cũng có đến ngân hàng nông nghiệp thì cũng rất là bất ngờ bởi vì cái không khí rất là nhộn nhịp và bản thân tôi thì cũng có đến để gửi một chút tiết kiệm để mong là có một năm thật là may mắn, mọi công việc thuận lợi và cũng gọi là thu nhập cho bản thân cũng như là gia đình sẽ trong năm nay sẽ gặp thuận lợi và cũng rất là may mắn khi mà ngân hàng nông nghiệp cũng đã gửi tặng một phần lì xì dành cho không phải riêng tôi mà dành cho tất cả các khách hàng đã đến đây ạ.
Còn bà Nguyễn Thị Toàn ở phường Minh Tân, thành phố Yên Bái có khoản tiền nhàn rỗi. Ngày đầu xuân năm mới, bà đi gửi tiết kiệm, gửi kỳ hạn 1 năm trở lên để có lãi suất cao hơn. Bà Nguyễn Thị Toàn chia sẻ.
Tôi cũng có một chút tiền nhàn rỗi tôi muốn gửi vào ngân hàng để xin cảm ơn lãnh đạo của ngân hàng và anh chị em ở ngân hàng.
Ngay từ ngày đầu năm, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, phòng giao dịch trực thuộc tập trung huy động vốn đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế xã hội của địa phương, tăng cường phục vụ các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh. Theo đó, ngân hàng sẽ tập trung thực hiện các giải pháp đồng bộ, mục tiêu nguồn vốn tín dụng tăng từ 12%, vốn huy động tăng 15% và tiếp tục đẩy mạnh cho vay theo chính sách tam nông, phấn đấu đạt tỷ lệ 95%. Nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Trong ngày giao dịch đầu năm mới, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái đã đón trên 2.000 lượt khách đến giao dịch, trong đó có tới hơn 70% giao dịch gửi tiết kiệm để nhận ưu đãi đầu năm. Ông Tạ Quang Khả, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái nói.
Là ngày giao dịch đầu tiên, theo như thường lệ là ngân hàng cũng có tất cả các điểm giao dịch trên tỉnh. Thì chúng tôi là gọi là có một cái lì xì may mắn cho khách hàng để lấy may mắn đầu năm. Và cũng để là thu hút cái nguồn tiền nhàn rỗi từ dân cư để phục vụ cho việc phát triển kinh tế trên địa phương ở tỉnh Yên Bái. Chúng tôi muốn thu hút được cái nguồn tiền từ ở dân cư và từ đó phục vụ cho việc phát triển, phục vụ việc tài trợ nguồn vốn ở trên các đồng bào ở vùng sâu vùng xa cũng như các doanh nghiệp hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Với khí thế ra quân đầu năm và quyết tâm cao, tin rằng những nỗ lực của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái sẽ đem lại kết quả như mong đợi, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.
Mừng thọ, chúc thọ các bậc cao niên từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa của người Việt vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Lễ mừng thọ là dịp để con cháu thể hiện lòng hiếu thảo đối với ông bà, cha mẹ, để nhân dân và chính quyền thể hiện sự quan tâm chăm lo với người cao tuổi. Đã thành thông lệ hàng năm, mỗi dịp Tết đến xuân về, các địa phương đều tổ chức lễ mừng thọ cho người cao tuổi từ 70 tuổi trở lên. Cụ bà Trần Thị Vinh ở tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái năm nay tròn 90 tuổi. Hôm nay các con cháu và anh em họ tộc có mặt đông đủ để tổ chức lễ mừng thọ, chúc mừng các cụ bách niên, sai lão. Cụ Trần Thị Vinh ở tổ 4, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái phấn khởi nói.
Hôm nay tổ dân phố mừng thọ cho tôi 90 tuổi, tôi rất phấn khởi. Và chúc ban lãnh đạo tổ chức cho tôi rất phấn khởi và chúc mọi người sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe.
Anh Lê Duy Cường ở phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Đầu xuân năm mới đã tổ chức cho gia đình chúng tôi mừng thọ cho bố tôi là năm nay 70 tuổi. Thế thì đầu xuân năm mới là cũng chúc tất cả các cụ ở tuổi 70, 75, 80 là có một sức khỏe thật tốt để là bước sang năm Giáp Thìn, đón một cái mùa xuân rất là vui vẻ, quây quần bên con cháu.
Lễ mừng thọ không chỉ bó hẹp trong gia đình mà còn được tổ chức chung tại nhà văn hóa. Năm nay tổ dân phố số 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức mừng thọ cho 16 cụ từ 70 tuổi trở lên. Vì vậy rất đông con cháu khắp mọi miền về chúc thọ các cụ. Ông Đỗ Cao Thắng, chi hội trưởng chi hội cựu chiến binh tổ 4 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Dân phố tôi hôm nay là có 16 cụ được tổ chức mừng thọ. Cụ cao nhất là thấp nhất là 70 tuổi và cao nhất là năm nay là 90 tuổi. Trong cái không khí vui của những ngày đầu xuân năm mới Giáp Thìn, chúng tôi được mừng thọ rất vui mừng phấn khởi. Đây là một cái đánh dấu một cuộc đời, mốc lịch sử của cuộc đời của những con người chúng tôi, trong đó có bản thân tôi. Tôi rất vui và phấn khởi, đây cũng là một cái điểm nhấn tạo điều kiện và cái không khí vui của những ngày đầu xuân năm mới, cũng là tạo điều kiện cái tình đoàn kết giữa hội người cao tuổi, anh em hội viên và tất cả bà con nhân dân trong khu tổ dân phố, để mà làm sao là đoàn kết và thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của cái cấp ủy chi bộ và chính quyền địa phương giao.
Bước sang tuổi 75, ông Phạm Ngọc Kiềm ở tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui mừng khi chi hội trưởng hội người cao tuổi cùng đại diện các đoàn thể khu dân cư tổ chức mừng thọ và tặng quà. Được cấp ủy chính quyền các cấp quan tâm cả về vật chất và tinh thần, chính là nguồn động viên khích lệ để ông cùng các hội viên khác tiếp tục phát huy trí tuệ, công sức, tích cực tham gia các hoạt động của hội để góp phần xây dựng gia đình và quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Ông Phạm Ngọc Kiềm ở tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái xúc động nói.
Ngày mừng thọ cho anh em chúng tôi, các cụ trong tổ 11, thế thì tâm lòng là rất là cảm động. Thế thì trước nhất là cái mừng thọ là cái truyền thống, là cái nếp văn hóa đẹp của dân tộc Việt Nam, mà cũng là truyền thống để giáo dục con cháu, làm gương cho con cháu là chấp hành chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.
Ông Nguyễn Quang Hội, chi hội phó chi hội người cao tuổi tổ 11 phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái cho biết.
Hôm nay tổ chức mừng thọ các cụ thì nói chung là có cụ rất phấn khởi, và từ cái chỗ này để động viên được cái tinh thần của các cụ, và các cụ cũng là làm gương cho các cháu học tập. Và cái, đặc biệt cái tổ chức hôm nay, những cái buổi tổ chức này thì con cháu các cụ đến thì cảm thấy là rất phấn khởi cái sự tổ chức của người cao tuổi của đơn vị đối với các cụ được diện mừng thọ, thì cũng nâng lên cái tầm phấn khởi của các cụ, cũng đồng thời là cái sự động con cháu cũng thấy đây là rất là tự hào.
Với truyền thống uống nước nhớ nguồn, các tổ dân phố trên địa bàn thành phố Yên Bái đã tổ chức mừng thọ các cụ ở nhà văn hóa rất long trọng. Năm 2024, toàn thành phố Yên Bái có 273 cụ được mừng thọ. Lễ mừng thọ là dịp con cháu thể hiện lòng biết ơn đối với người đã có công ơn sinh thành nuôi dưỡng. Đây cũng là khoảnh khắc gia đình sum vầy bên nhau, thêm ấm áp và ý nghĩa dịp đầu xuân năm mới.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2, Tổng thống Ai Cập Fatah El-Sisi và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đang ở thăm Cairo đã thảo luận các biện pháp tăng cường quan hệ song phương cũng như các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Erdogan tới Ai Cập sau hơn 10 năm kể từ khi Tổng thống Sisi lãnh đạo một cuộc đảo chính và lật đổ một trong những đồng minh của ông Erdogan. Về phần mình, Tổng thống Erdogan cảm ơn Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Ai Cập và Bộ Y tế Ai Cập đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vận chuyển viện trợ nhân đạo vào Gaza và điều trị cho người bị thương từ vùng đất này. Ông Erdogan đánh giá cao lập trường kiên định của Ai Cập trong việc phản đối việc cưỡng bức di rời người Palestine khỏi dải Gaza. Ông nhấn mạnh Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực ngăn chặn đổ máu ở Gaza, đồng thời chỉ trích kế hoạch của Israel nhằm tiến hành một cuộc tấn công trên bộ và thành phố Rafah, nơi 1,4 triệu người Palestine đang trú ẩn.
Chính phủ Đức thông báo sẽ phân bổ số tiền hơn 73,4 tỷ đô la Mỹ cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Đây là con số kỷ lục kể từ năm 1992. Lần đầu tiên kể từ năm 1992, Đức sẽ đáp ứng đúng chỉ tiêu quốc phòng do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đặt ra là 2% tổng sản phẩm quốc nội. Mặc dù Bộ Quốc phòng Đức chưa đưa ra con số chính xác, nhưng đầu tuần này, Thủ tướng Olaf Scholz tuyên bố các doanh nghiệp quốc phòng nước này có thể tin tưởng vào việc chính phủ tăng chi tiêu quân sự và sẽ đạt mục tiêu chi cho quốc phòng bằng 2% GDP mà NATO đã đặt ra.
Ngày 14 tháng 2, ít nhất một người đã thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương trong vụ xả súng tại lễ diễu hành mừng chiến thắng của đội bóng bầu dục ở thành phố Kansas, bang Missouri của Mỹ. Ước tính khoảng 1 triệu người đã đổ về trung tâm Kansas tối 14 tháng 2 giờ địa phương để ăn mừng chiến thắng. Theo Sở Cảnh sát thành phố Kansas, các nhân viên an ninh đã bắt giữ 3 nghi can và tiến hành thẩm vấn. Đây là vụ bạo lực súng đạn mới nhất tại một trong những sự kiện và địa điểm được coi là an toàn ở Mỹ. Các vụ xả súng tại quốc gia này lâu nay thường xảy ra ở các nhà thờ, trường học, cửa hàng, bệnh viện và tiệc gia đình.
Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cho biết vào sáng 14 tháng 2, nước này ghi nhận nhiệt độ buổi sáng trong tháng 2 ấm nhất từ trước đến nay, với nền nhiệt tại nhiều nơi trên cả nước đều vượt ngưỡng 10 độ C. Nhiệt độ tối thiểu hàng ngày tại Incheon, thành phố cảng phía tây của thủ đô Seoul, lên tới 11 độ C, đánh dấu mức nhiệt cao nhất trong tháng 2 kể từ khi cơ quan khí tượng Hàn Quốc bắt đầu lưu trữ dữ liệu. Cơ quan khí tượng Hàn Quốc cũng ghi nhận nhiệt độ buổi sáng của tháng 2 cao nhất từ trước đến nay ở Jokcho với mức nhiệt là 13,2 độ C. Các thành phố lân cận gồm Gangneung và Donghae cũng chứng kiến mức nhiệt vào buổi sáng tháng 2 cao kỷ lục, lần lượt là 13,6 và 10,4 độ C.
Tiếp theo chương trình là thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận lượt đi vòng 1/8 AFC Champions League giữa Al Fayhah và Al Nassr đã kết thúc với chiến thắng tối thiểu nghiêng về phía đội khách, trong đó siêu sao Ronaldo đã tỏa sáng với bàn thắng duy nhất ở những phút cuối trận. Thế trận tấn công liên tục được đội khách Al Nassr thực hiện hướng về phía khung thành của Al Fayhah, trong khi Al Fayhah kiên trì tổ chức phòng ngự. Tưởng như màn so tài này sẽ kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi, thì bất ngờ đã đến phút thứ 81, Bozorovic đã có pha phối hợp 1-2 với Ronaldo. Dù cú phạm bóng cuối cùng không mấy thuận lợi, nhưng siêu sao người Bồ Đào Nha đã có pha thoát xuống rất nhanh và dứt điểm, một chạm tinh tế ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chuyển sang diễn biến trận lượt đi Champions League, Real Sociedad chơi không tệ, nhưng PSG đã có những cá nhân biết tỏa sáng. Bước ngoặt ở phút 58 khi PSG được hưởng quả phạt góc. Mbappe chọn vị trí đá nối cận thành tung nóc lưới khung thành Real Sociedad. Bàn thắng đã giúp PSG thoải mái tâm lý. Phút 70, Baxora đi bóng từ cánh trái sộc thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm trích mũi giày nhân đôi cách biệt cho đại diện nước Pháp. Thắng cách biệt hai bàn, PSG nắm lợi thế lớn trước khi hành quân đến Tây Ban Nha đá trận lượt về trên sân của Real Sociedad diễn ra vào ngày 6 tháng 3. Ở một cặp đấu khác, Mayer Bunnik đang ở trong một cuộc khủng hoảng về phong độ và đó là cơ hội cho Raziero, đội bóng Italia đã tận dụng rất tốt lợi thế này. Mayer chơi thiếu chắc chắn và rồi phải ôm hận ở phút 67 khi trung vệ Upamecano gây họa, vừa nhận thẻ đỏ trực tiếp vừa khiến đội bóng phải chịu penalty. Trên chấm 11m, Immobile đã đánh bại Neuer giúp Raziero vượt lên. Những phút cuối trận chứng kiến nỗ lực bất thành của Mayer khi chỉ có 10 người. Thậm chí nếu Raziero tận dụng tốt cơ hội, đội chủ nhà có thể thắng đậm hơn. Lợi thế 1-0 trong trận lượt đi cho phép đội bóng Italia chơi toàn tính trong trận tái đấu vào ngày 6 tháng 3. Crystal Palace chuẩn bị kết thúc triều đại thứ hai của Roy Hodgson trên cương vị huấn luyện viên trưởng. Chiến lược gia già nhất ngoại hạng Anh có thể sẽ nhường ghế cho cựu huấn luyện viên của Eintracht Frankfurt là Oliver Glasner. Chủ tịch Steve Farrick ban đầu muốn gắn bó với Hodgson, nhưng đến mùa hè, vị trí của chiến lược gia kỳ cựu tại St. Hut Park đã không chắc chắn trong nhiều tuần khi chỉ giành được 3 chiến thắng sau 19 trận trên mọi đấu trường. Các cuộc thảo luận đang được tiến hành về việc ai sẽ thay thế ông Hodgson. Tờ MySport mới đây tiết lộ Kristan đang quan tâm đến cựu huấn luyện viên trưởng của Eintracht Frankfurt là Olivier Glasner. Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm 15 ngày 16 tháng 2. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây hửng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 23 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.